Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tình hình thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án đường vành đai 4, đường kết nối sân bay và các dự án liên quan tại Bắc Ninh. Giám sát tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội. Đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tháo gỡ khó khăn trong đo đạc chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Trung kênh hồi sinh cánh đồng bị bỏ hoang thành vùng sản xuất tập trung. Các trường miền núi tăng tốc ôn luyện vào lớp 10.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 20 tháng 5, đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tại Bắc Ninh về tình hình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án liên quan gồm đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Tỉnh Bắc Ninh dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành và doanh nghiệp liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trực tiếp kiểm tra dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh được giao thực hiện hai dự án thành phần. Đến nay, dự án thành phần 1.3 đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp và đất ở trong phạm vi danh giải phóng mặt bằng 90m, đã hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng 9 khu tái định cư, bàn giao cho nhân dân xây nhà ổn định đời sống. Khối lượng hoàn thành đạt 99,5%. Đối với dự án thành phần 2.3, đã thi công đào nền đường đạt 97%, đắp nền đường đạt khoảng 80%. Thi công cấp phối đá dăm loại 1 đạt 30%, thảm bê tông nhựa C25 đạt khoảng 13 km, thảm bê tông nhựa 19 đạt khoảng 12 km. Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh có tổng chiều dài tuyến khoảng 27,7 km. Tuyến đường được chia thành 3 dự án, riêng đoạn tuyến từ km 9+000 đến km 27+766 hiện nhà đầu tư đang tập trung thực hiện công tác chuẩn bị, dự kiến khởi công công trình cuối tháng năm này. Đã công khai niêm yết phương án thu hồi giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp đợt 1 tại các địa phương với tổng diện tích là 148,91 ha. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã chi trả hơn 3,1 nghìn tỷ đồng cho 6.700 hộ dân với diện tích 1.292 ha, đạt hơn 72%. Riêng diện tích đất nông nghiệp khu vực APEC đã hoàn thành. Về đất ở, đây là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn khi phải di chuyển, bố trí tạm cư và tái định cư cho hơn 8.000 hộ dân. Riêng khu vực phục vụ hội nghị APEC 2027 có 1.555 hộ thuộc 5 thôn Ngô Thôn, Mỹ Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp, xã Gia Bình, Tử Nê, xã Lương Tài cần di rời sớm để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Để bảo đảm tiến độ, tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác cùng 40 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân để vận động, giải thích chủ trương, chính sách. Nhiều chính sách hỗ trợ đã được ban hành nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, chỗ ở tạm cư, điều kiện học tập cho học sinh và sớm bố trí đất tái định cư. Kết quả đã có 237 hộ dân đồng thuận nhận tiền và di chuyển tới nơi ở mới, 94,6% số hộ đồng thuận. Tỉnh đang phối hợp với nhà đầu tư để bắt đầu di dân từ ngày 31 tháng 5, đáp ứng tiến độ dự án. Đối với 4 dự án tái định cư, diện tích 420 ha, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 295 ha, đạt hơn 70%. Nhà đầu tư đang tích cực triển khai thi công. Tỉnh đã có văn bản cam kết hoàn thành dự án, đảm bảo đủ điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở tái định cư, xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Làm việc với tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các dự án. Đồng chí đề nghị các bộ ngành, các địa phương, nhà đầu tư cần chung sức đồng lòng giải quyết những khó khăn còn lại về giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công để hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành trung ương trực tiếp giải đáp, trao đổi, tháo gỡ một số kiến nghị của các địa phương liên quan đến những khó khăn tại các dự án. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành cơ quan trung ương tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc kịp thời để dự án triển khai đảm bảo tiến độ. đề nghị nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để kịp thời hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng các khu tái định cư để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định đời sống, bố trí đủ nguồn vốn, giải ngân kịp thời để chi trả cho người dân. Với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm quyết định cơ chế đặc thù trong việc triển khai đầu tư xây dựng theo hình thức công trình khẩn cấp. Bộ Xây dựng sớm chủ trì, phối hợp với địa phương và các nhà đầu tư trong việc xây dựng thiết kế kỹ thuật, lựa chọn phương án thi công nhằm rút ngắn tiến độ thực hiện dự án. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các dự án. Đồng chí nhấn mạnh, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia, có yêu cầu rất cao về tiến độ, đặc biệt phải đưa vào vận hành phục vụ Hội nghị APEC năm 2027. Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặc biệt là phục vụ APEC, đề nghị địa phương và các nhà đầu tư tập trung cao nhân lực, kịp thời ban hành các chính sách để dự án triển khai hiệu quả, kịp tiến độ đề ra. Liên quan đến khu tái định cư, đề nghị nhà đầu tư và địa phương lựa chọn phương án hài hòa để bảo đảm an toàn cho người dân, để chủ đầu tư có điều kiện thi công an toàn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu:
chúng ta cứ tập trung để làm sớm, phối hợp với tỉnh để làm sao chúng ta triển khai, khi có cái mặt bằng là chúng ta phải triển khai ngay. Nhà đầu tư cũng vậy, chúng tôi đến kiểm tra thì thấy đồng chí đang triển khai rất nhanh, đài không lưu thì cũng cơ bản cũng rồi, rồi là nhà ga đường băng vân vân thì cũng rất là tốt. Bây giờ còn cái khu tái định cư thì đồng chí cũng phối hợp để làm sao tỉnh hỗ trợ để làm sao đảm bảo nhân dân, đảm bảo nó hài hòa để nhân dân cũng có điều kiện sinh sống tốt hơn, rồi là cũng phải vận động nhân dân thôi. Bà con đã từng hy sinh nhà mình, đất hương hỏa nhà mình để bàn giao để làm công trình thì chắc bà con cũng sẽ đồng ý cái chuyện là một vài ba tháng có thể là ở nó khó khăn một chút để mà phục vụ cho công trình rất quan trọng này, phục vụ cho APEC, không thể nói không được.
Đối với dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã được Quốc hội phê duyệt đi qua các tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao sự phối hợp của ba địa phương trong việc triển khai dự án. Nhiều hạng mục đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, tạo tiền đề để tuyến đường đi vào hoạt động năm 2027, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội khu vực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục bảo đảm các yếu tố kỹ thuật và công tác thi công cụ thể đối với dự án vành đai 4, đồng thời nhấn mạnh việc điều chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng cần được thực hiện kịp thời. Từ nay đến khi công trình hoàn thành, các địa phương phải tập trung cao độ để giải quyết khó khăn về vật liệu, nhân lực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương, nhà đầu tư cần chung sức đồng lòng giải quyết những khó khăn còn lại về giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công để hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra. Các doanh nghiệp tổ chức thi công tốt nhất, hoàn thành các dự án bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn tuyệt đối.
Sáng 20 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức khai mạc vòng chung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 nhằm tuyên truyền nội dung mới cốt lõi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia vòng chung khảo có 6 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng sơ khảo tại 12 chi đảng bộ cơ sở. Mỗi thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: thi soạn đề cương, thi thuyết trình và thi vấn đáp trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Tại hội thi, các thí sinh đã tập trung thể hiện, truyền tải một cách sinh động, hấp dẫn với những điểm nhấn, điểm mới chọn lọc, những điểm mới và giải pháp đột phá trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng. Thí sinh Nguyễn Thị Triều, Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ cảm xúc sau phần thi.
Tôi lựa chọn đề tài về văn hóa bởi vì tôi muốn truyền tải những nét đẹp văn hóa của dân tộc, của quê hương Bắc Ninh của mình đến với đông đảo các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân, để từ đây chúng ta sẽ cùng nhau chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.
Thí sinh Nguyễn Văn Nguyên, Đảng bộ, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cử thì cho biết:
là nhấn mạnh những điểm mới nổi bật mà đại 14 đưa ra, để từ đó đi đến cái liên hệ từ cái thực tiễn trách nhiệm của tỉnh Bắc Ninh chúng ta, lồng ghép vào cái nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đấy, để góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng.
Hội thi được đánh giá thành công là cuộc sát hạch khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng đối với đội ngũ cấp ủy, tuyên truyền viên cơ sở, diễn đàn quan trọng để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu bồi đắp kinh nghiệm và chuẩn hóa kỹ năng, đồng thời cũng là cơ sở giúp cấp ủy Đảng đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với thực tiễn công tác tuyên truyền miệng của tỉnh trong tình hình mới. Bà Phạm Thị Yên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh, trưởng ban tổ chức hội thi nói:
chúng tôi tiếp tục có những kế hoạch cụ thể trong cái vấn đề về nâng cao kỹ năng cho tuyên truyền viên ở cơ sở, thế và gắn cái trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy cơ sở để cái đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền ở tại cơ sở trong cái thời gian tới.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Nguyên, Đảng bộ trường chính trị Nguyễn Văn Cử, giải nhì cho hai thí sinh đến từ Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy và Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh. Ba giải ba thuộc về các thí sinh đến từ Đảng bộ Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Chi bộ Ban Nội chính tỉnh ủy.
Sáng 20 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ nhất năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ nhất. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống cùng màn diễu hành biểu dương lực lượng của 25 khối, quy tụ hơn 1.400 vận động viên đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và niềm tự hào của vùng đất Bắc Giang anh hùng. Sau khi hợp nhất từ 7 phường cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, phong trào tổ tâm tập luyện thân thể thu gương Bắc Hồ vĩ đại trên địa bàn phường Bắc Giang ngày càng lan tỏa sâu rộng, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên không ngừng tăng lên, nhiều môn thể thao thế mạnh tiếp tục được duy trì phát triển, đóng góp nhiều vận động viên tiêu biểu cho thể thao của tỉnh và quốc gia. Đại hội lần này thu hút hơn 200 vận động viên xuất sắc tranh tài ở 10 môn thi đấu. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, đại hội không chỉ là dịp tuyển chọn, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu cho thể thao thành tích cao của tỉnh, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, xây dựng lối sống khỏe mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, lao động và công tác. Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đồng diễn chào mừng đại hội với chủ đề Phường Bắc Giang đổi mới, hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới.
Chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực khẩn trương hoàn thiện hạ tầng thiết yếu vệ sinh môi trường, xử lý nước thải tập trung, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ các tòa nhà còn lại theo đúng thời gian đã được gia hạn. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại buổi giám sát chấp hành pháp luật đối với dự án khu nhà ở công nhân và thương mại dịch vụ tại xã Yên Phong và xã Yên Trung diễn ra vào sáng 20 tháng 5. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Grand Home làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 1.300 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích hơn 66.000 m2 và các hạng mục nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, công trình dịch vụ, trường mầm non, khu thể thao, giao thông và cây xanh. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 đã hoàn thành, giai đoạn 2 đạt khoảng 65% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Dự án có quy mô 2.058 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó gần 600 căn đã hoàn thành. Chủ đầu tư đã tiếp nhận và xét duyệt 327 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, 325 trường hợp đủ điều kiện, 316 căn hộ đã được ký hợp đồng. Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ dự án, việc xác định đúng đối tượng mua nhà ở xã hội, công tác truyền thông, công khai giá bán và quản lý vận hành sang đầu tư. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục các tồn tại hạn chế, đặc biệt là tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng để đưa dự án vào sử dụng. Đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, rà soát thủ tục đầu tư xây dựng, tăng cường hậu kiểm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong và xã Yên Trung phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin dự án, đồng thời quan tâm xử lý các vấn đề về môi trường, cảnh quan và hạ tầng giao thông khu vực xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân trong thời gian tới.
Sáng 20 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tỉnh chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đánh giá kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo nghị quyết số 190 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát của hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh trước đây là 668 văn bản, đã xử lý được 431 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 152 nghị quyết, 279 quyết định. Qua rà soát đã kịp thời phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, tham mưu hình thức xử lý phù hợp theo quy định. Năm nay, tổng số văn bản cần ban hành là 136. Cùng với đó, ngay sau sắp nhập tỉnh, các sở ngành đã tham mưu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định để tiếp tục áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của hai tỉnh sau sắp nhập. Trong năm 2025-2026, lần lượt ban hành 32 và 14 văn bản để áp dụng, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, mục đích của đợt tổng rà soát nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật, góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong tổ chức thi hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở ngành tổng hợp, rà soát các văn bản bị bãi bỏ, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các văn bản liên quan đến việc sắp nhập đơn vị hành chính, các sở ngành đăng ký thời gian thực hiện, trong đó hàng tháng có đôn đốc và phê bình đối với các sở ngành. Kết quả của việc thực hiện rà soát sẽ là cơ sở đánh giá người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
Ngày 20 tháng 5 tại vùng vải thiều xã Nam Dương đã diễn ra nhiều phiên livestream quảng bá về vải thiều và tổ chức phiên mở bán đầu tiên về vải sớm trên nền tảng TikTok Shop. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp tham gia một phiên live. Chương trình do Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với TikTok Shop, Viettel Post và Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương tổ chức trực tiếp tại vườn vải xã Nam Dương. Tại phiên livestream, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng ekip của sàn thương mại điện tử TikTok Shop đã quảng bá giới thiệu rõ hơn về mùa vải thiều, lan tỏa thông điệp về chất lượng quả vải của tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, tại phiên livestream đã có thêm nhiều câu chuyện thú vị xung quanh quả vải thiều, những thông tin về quá trình canh tác, chăm sóc, đóng gói, thu hoạch và hành trình đưa vải thiều vươn xa được chia sẻ. Các phiên live đã nhanh chóng thu hút đông đảo người tiêu dùng, thường xuyên có hàng nghìn lượt người theo dõi, có những thời điểm đã tăng lên 20.000 người. Tại phiên livestream, người tiêu dùng cũng đã trực tiếp đặt mua gần 2 tấn vải thiều qua nền tảng thương mại điện tử với cam kết của đơn vị vận chuyển đưa vải thiều đến tay người tiêu dùng trong thời gian sớm nhất. Riêng tại phiên live có sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã có hàng nghìn đơn đặt hàng. Hiện nay tỉnh Bắc Ninh đang bước vào thời vụ thu hoạch vải thiều sớm, sản lượng ước đạt khoảng 40.000 tấn, sản lượng cả vụ ước đạt khoảng 95.000 tấn. Tỉnh Bắc Ninh đã có sự chỉ đạo quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng quả vải và tích cực kết nối phối hợp để đưa quả vải thiều đến tay người tiêu dùng có chất lượng tốt nhất. Việc tổ chức các phiên livestream có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo tỉnh có nhiều ý nghĩa, không chỉ quảng bá lan tỏa giá trị quả vải thiều của Bắc Ninh mà còn thể hiện sự đồng hành của chính quyền địa phương đối với thành quả của nông dân và củng cố niềm tin về chất lượng nông sản đặc trưng của địa phương.
Sáng 20 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng tổ chức lễ khởi công khách sạn 5 sao Phoenix Artillery Hugh Hotel tại phường Vũ Ninh. Dự lễ khởi công có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án khách sạn 5 sao Phoenix Artillery Hugh Hotel thuộc nhóm B là công trình dân dụng cấp 2 với thời hạn sử dụng theo thiết kế 50 năm. Công trình có quy mô 8 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng hơn 1.500 m², tổng diện tích sàn gần 14.000 m², tổng mức đầu tư dự án hơn 508 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến 16 tháng. Công trình được thiết kế theo kiến trúc hiện đại với mặt bằng hình thoi, hai cạnh cong hài hòa với địa thế khu vực đồi pháo thủ. Dự án gồm nhiều hạng mục như khu hội trường, nhà hàng buffet, phòng gym, khu karaoke, spa, massage và hệ thống phòng khách sạn cao cấp, trong đó có phòng xuôi và phòng tổng thống. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, khu vực đồi pháo thủ là vị trí có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử và cảnh quan đô thị, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo việc làm cho người lao động và đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng khi hoàn thành, khách sạn sẽ trở thành điểm nhấn về dịch vụ du lịch của Bắc Ninh, góp phần thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư trong ngoài nước đến với tỉnh. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư trong quá trình thi công cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, sáng 20 tháng 5, Công đoàn Cơ Tech Việt Nam phối hợp với ban lãnh đạo công ty tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn với nhiều hoạt động thiết thực dành cho gần 60.000 đoàn viên người lao động, đến dự có Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân. Tại đây, người lao động được hưởng lợi suất ăn trưa với giá trị 64.000 đồng một người, cao hơn ngày thường 39.000 đồng một suất. Trong đó, công ty hỗ trợ thêm 10.000 đồng một suất, công đoàn tặng mỗi đoàn viên một dây sữa trị giá 29.000 đồng. Ban tổ chức thiết kế thực đơn phong phú giàu dinh dưỡng với các món ăn truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, đồng thời bố trí 15 cửa lấy đồ để người lao động dễ dàng lựa chọn. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Thị Vân đề nghị thời gian tới lãnh đạo công ty tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, không chỉ trong tháng công nhân mà còn giá trị lâu dài, từng bước nâng cao đời sống công nhân lao động. Với đội ngũ công nhân tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần làm việc năng động, sáng tạo, chấp hành kỷ luật, xây dựng công đoàn công ty ngày càng lớn mạnh. Nhân dịp này, đồng chí Trần Thị Vân và các thành viên trong đoàn trao 150 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho 15 cá nhân tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và trao giấy chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động cho doanh nghiệp.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương không chỉ là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy mà còn phải xây dựng được chương trình hành động sát thực tiễn, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Theo chỉ đạo của tỉnh ủy, các địa phương phải cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, kịch bản tăng trưởng hàng quý, hàng tháng và thực hiện bài bản, khoa học với phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, bảo đảm hoàn thành 100% nhiệm vụ. Lấy đây là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, ở đâu người đứng đầu cấp ủy phát huy vai trò trách nhiệm, sâu sát cơ sở, thì ở đó tạo được chuyển biến rõ nét trong triển khai nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy xã Phúc Hòa đã rà soát toàn bộ những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa phương để xây dựng chương trình hành động phù hợp. Người đứng đầu các cấp ủy trực tiếp đi cơ sở, lắng nghe ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân trước khi ban hành các nhiệm vụ trọng tâm. Ban thường vụ Đảng ủy phân công trách nhiệm đối với từng nội dung để thống nhất, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả. Ông Nguyễn Huy Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Hòa cho biết.
Các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cụ thể trên địa bàn thì chúng tôi đưa vào chương trình kiểm tra hàng tuần cũng như là kiểm đếm định kỳ theo các cái nhiệm vụ cụ thể. Với quan điểm lần sau so với lần trước đã làm được những cái việc gì và còn bao nhiêu phần việc khó khăn cần phải tập trung giải quyết để đạt được những cái đích đến thì cần triển khai thêm những cái nội dung cụ thể nào.
Để xây dựng các chương trình thực hiện nghị quyết hiệu quả, việc xác định rõ thế mạnh của địa phương cùng các khâu đột phá thực hiện có vai trò quan trọng. Đảng ủy xã Bố Hạ lựa chọn chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo xây dựng chương trình chuyển đổi số gắn với điều kiện thực tế của địa phương, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận trong triển khai thực hiện. Từ đó, nhiều nội dung đã từng bước đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ nói:
Chuyển đổi số giúp cho các chi bộ kiểm soát được cái thời gian, duy trì nề nếp sinh hoạt được tốt hơn, giúp cho chi ủy, đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ tiếp nhận những cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên được nhanh và kịp thời. Cùng với đó là giúp cho các đồng chí cũng giảm thiểu cái thời gian phải thao tác bằng tay như trước đây, cái thời gian chuẩn bị các cái nội dung sinh hoạt chi bộ, giúp cho cái tính chủ động trong sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao.
Sau khi nhiệm vụ được ban hành, cấp ủy xã Đông Phú phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ, từng bộ phận, đồng thời thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy duy trì các buổi đối thoại với nhân dân, trực tiếp kiểm tra các công trình, phần việc trọng tâm để đôn đốc thực hiện. Tinh thần làm việc quyết liệt, sâu sát đã tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, xây dựng hạ tầng và chỉnh trang nông thôn. Ông Nguyễn Văn Tuyền, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phú thì cho hay.
Hàng tháng thì chúng tôi có kiểm điểm giao ban qua giao ban bí thư chi bộ và trưởng thôn. Thế còn hàng tuần thì chúng tôi giao ban thường trực đảng ủy, kiểm điểm trong thường trực đảng ủy và nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo để chúng tôi nắm rõ và chỉ đạo và tiến độ. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là cho phòng chuyên môn, đặc biệt là đảng ủy ban cho rà soát tổng thể chung trong cái phát triển làm sao đi tích hợp vào cái quy hoạch chung của xã trong cái thời gian tới, đặc biệt là phát triển về giao thông, mở được đường giao thông thì mới được có cái phát triển kinh tế xã hội.
Vai trò của người đứng đầu cấp ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng chương trình hành động cũng như tổ chức thực hiện nghị quyết. Khi người đứng đầu sâu sát cơ sở, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện thì nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Sáng 20 tháng 5, Ban chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh, tổ chức kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ tại 8 phường xã gồm Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Tân Tiến, Cảnh Thụy và Đồng Việt. Qua kiểm tra cho thấy công tác rà soát thu thập chuẩn hóa dữ liệu đất đai từng bước được thực hiện theo quy định. Các phường xã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm phục vụ việc làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Nhiều khu dân cư mới thiếu thông tin, số tờ bản đồ, nhiều thửa đất chuyển nhượng qua nhiều lần nhưng chưa được cập nhật biến động. Dữ liệu đất đai qua các thời kỳ chưa đồng bộ, nhiều giấy chứng nhận cũ thiếu thông tin, số lượng thửa đất không có hồ sơ quét, không có mã định danh còn lớn, chủ yếu là đất nông nghiệp, gây khó khăn trong quá trình đối soát cập nhật dữ liệu. Ban chỉ đạo đề nghị các phường xã tiếp tục rà soát phân loại cụ thể từng nhóm dữ liệu để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh làm dàn trải kém hiệu quả. Đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh tăng cường hỗ trợ cơ sở khẩn trương rà soát bổ sung chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm tính đồng bộ giữa các hệ thống. Các địa phương cần tập trung cao độ huy động tối đa nguồn lực đẩy nhanh việc làm sạch chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.
Sáng 20 tháng 5 tại xã Phúc Hòa, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu các giải pháp IMO trong sản xuất vải thiều tại tỉnh Bắc Ninh nhằm kiểm soát sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các đại biểu, hộ sản xuất và hợp tác xã trồng vải của xã Phúc Hòa được giới thiệu tổng quan về giải pháp IMO trong sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và ứng dụng các chế phẩm vi sinh nhằm xử lý nấm, khuẩn, ủ rác hữu cơ, sản xuất dịch đạm cá, hỗ trợ phát triển quả và bảo quản trái cây sau thu hoạch. Các nội dung đều hướng tới mục tiêu kiểm soát sâu bệnh theo hướng sinh học, giảm sử dụng hóa chất, nâng cao chất lượng và giá trị của quả vải thiều. Các học viên còn trực tiếp trao đổi, thảo luận với giảng viên về quy trình áp dụng IMO phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua cánh đồng bãi bò thôn Cường Tráng, xã Trung Kênh bị bỏ hoang gây lãng phí đất nông nghiệp. Tuy nhiên bằng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, vùng đất này đang dần được hồi sinh, mở ra kỳ vọng về những mùa vụ mới. Khu bãi đò ở thôn Cường Tráng có diện tích khoảng 67 hectare từng bị bỏ hoang hơn 10 năm nay. Theo người dân địa phương, khu vực này chủ yếu là ruộng trũng, hệ thống tưới tiêu xuống cấp. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Trung Kênh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch cải tạo đồng ruộng, khôi phục sản xuất tại khu vực bãi đò. Mục tiêu không chỉ là hồi sinh màu xanh trên đồng đất mà còn tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Anh Trần Văn Khanh, thôn Cường Tráng, xã Trung Kênh nói.
Toàn bộ cái khu bãi đò này là ba anh em bọn tôi chung nhau cùng làm. Thế mà cái mục đích sử dụng là nuôi cá và cây lúa và trồng hoa màu bên trên.
Còn đây là lời bà Phạm Thị Sơn, chủ nhiệm hợp tác xã thôn Cường Tráng, xã Trung Kênh.
Được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã và được sự nhất trí của cấp ủy, chi bộ, chính quyền thôn Cường Tráng thì là bên hợp tác xã cũng cho họp xã viên có ruộng ở khu này để xem có hộ nào mà canh tác không, thì là có anh Hưởng và anh Khanh đã đứng ra và nhận đấu thầu. Hiện tại chúng tôi đã làm hợp đồng và cho các anh ấy đấu thầu. Các hộ đã đưa vào sản xuất và quy hoạch thành vùng như là đắp bờ, cải tạo đất, rồi gieo cấy lúa đã lên xanh.
Song song với việc tổ chức sản xuất, Ủy ban Nhân dân xã Trung Kênh cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng lịch thời vụ, áp dụng kỹ thuật gieo trồng phù hợp, đồng thời chủ động công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, bảo đảm nguồn nước tưới và tiêu úng kịp thời. Việc cải tạo cánh đồng bãi đò không chỉ góp phần chống lãng phí đất nông nghiệp mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Luân, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Trung Kênh cho biết.
Phòng Kinh tế đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã tập trung chỉ đạo khơi thông hệ thống tưới tiêu, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng bờ thửa, lạo vớt bèo cỏ dại để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, tránh tình trạng hoang hóa ruộng đất, lãng phí tài nguyên đất nông nghiệp.
Bãi đò hôm nay đang từng ngày hồi sinh, khoác lên mình diện mạo mới đầy sức sống. Đây là minh chứng rõ nét cho việc chính quyền địa phương và người dân cùng đồng lòng, quyết tâm thì những vùng đất từng bị lãng quên cũng có thể được đánh thức, mở ra hy vọng về những mùa vàng tốt tươi.
Sáng 20 tháng 5, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong tổ chức hội thi học sinh với công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em tại trường tiểu học Đồng Sơn. Tham gia hội thi có 3 đội thi đại diện cho học sinh nhà trường. Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi gồm Chúng tôi là ai, Hiểu biết, Tài năng và Tuyên truyền viên hùng biện. Nội dung tập trung vào kiến thức kỹ năng phòng chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, xâm hại trên môi trường mạng và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động như tiểu phẩm, hùng biện, hoạt cảnh, các đội thi đã truyền tải nhiều thông điệp về ý nghĩa xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nói không với bạo lực và xâm hại trẻ em. Thông qua hội thi nhằm nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đồng thời trang bị cho học sinh những kiến thức kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 27 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 28 đến 32 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.